xem lần này ai đang mượn lời ai. Phòng khách đã biến thành trường quay nhỏ, đen chiếu trắng cả bức tường. Cha mẹ nuôi ngồi giữa, bên phải họ chỉ có một chiếc ghế, trên lưng ghế gắn bảng tên đại tiểu thư Tống gia. Nhiếp ảnh gia cười gượng, gia đình muốn có một tấm chính thức, hai cô có thể tự bàn ai ngồi ở vị trí này. Tống phu nhân đứng bên máy quay, chỉ là một tấm ảnh, hai đứa đừng làm khách phải chờ. Minh Châu đi đến chiếc ghế, cả phòng nín thở, chờ cô ngồi xuống. Cô tháo bảng tên, đặt lên sàn rồi kéo một chiếc ghế khác từ góc phòng tới. Dự An, giúp tôi một tay. Tôi nắm chân ghế còn lại, hai chúng tôi kê hai ghế cạnh nhau, không ghế nào sát cha mẹ hơn. Mẹ nuôi nói, như vậy không đúng bố cục. Minh Châu phủi tay, vậy đừng chụp. Cảnh Hoài đứng gần cửa, anh mang theo phong bì tôi chưa mở. Tôi vẫn chưa biết có nên tin anh, như ít nhất anh không bước tới sắp ghế hộ chúng tôi. Cha nuôi mất kiên nhẫn. Minh Châu, con là con gái ruột, không ai giành được vị trí của con không cần nhường. Từ ngày về đây, mọi người cứ bảo con không cần nhường, nhưng thứ con muốn chưa bao giờ là lấy của cô ấy. Cô quay về phía tôi, có một chuyện cô cần biết, hôn ước với Lục Cảnh Hoài đã được đưa cho tôi xem trước khi tôi về Tống gia. Tôi siết tay vào lưng ghế. Minh Châu nói tiếp, tôi đã từ chối. Cả căn phòng như hụt mất tiếng động, mẹ nuôi quát khẽ, Minh Châu, con từ chối vì trong điều khoản có câu nếu hôn nhân hoàn tất, quyền biểu quyết sẽ chuyển giữa hai nhà. Người kết hôn là con, nhưng tên con chỉ được dùng như con dấu. Con đã nói rõ con không ký. Sau đó mọi người đưa nó cho Dư An và bảo đang bảo vệ con. Sự thật ấy không khiến tôi giận Minh Châu. Nó khiến mọi chi tiết từ đầu đổi nghĩa. Tống gia không bất ngờ tìm một người thay thế. Họ biết mi,